Việt Nam và Indonesia nên hợp tác. Luật sư Việt Nam và Indonesia cho rằng chính quyền Hà Nội và Jakarta nên bắt tay hợp tác để bảo vệ hai nữ công dân bị cáo buộc ám sát anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn, để họ được xét xử công bằng và không bị xử oan. Ý kiến này xuất hiện hôm 3 tháng 3, hai ngày sau khi cô Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah chính thức bị truy tố tội giết hại ông Kim Jong Nam trong vụ tấn công chớp nhoáng sử dụng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2. Hai bị cáo, công dân hai nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, sẽ phải ra tòa lần hai vào ngày 13 tháng 4 tới, một luật sư bào chữa của cô Hương cho biết. Trong khi đó, ông Chu Hồng Thanh, cựu đại diện của Việt Nam trong Hiệp hội Luật gia ASEAN ALA và nay là giảng viên luật ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng ông nghĩ hai nước nên phối hợp với nhau. Ông nói tiếp.
Tôi được biết là Đại sứ quán Việt Nam cũng đã làm với bên Malaysia. Theo tôi thì nên phối hợp với Indonesia nữa. Phối hợp với nhau nó sẽ mạnh hơn, đặc biệt là giữa các luật sư với nhau. Các luật sư ấy có cái tiếng nói chung thì sức mạnh được nhân lên rất nhiều lần. Thì nhà nước phải sẵn sàng bảo hộ với cái khả năng cao nhất để bảo vệ công lý. Không phải là bảo vệ cho tội ác, mà vấn đề là bảo vệ công lý. Làm rõ cái hành vi tội ác nó nằm ở đâu, do ai gây ra. Các nhà nước như là Malaysia, như là Indonesia và phía Việt Nam đều phải có những tiếng nói để bảo vệ công lý.
Cần phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng luật để bảo đảm không bị xử oan hoặc xử không đúng người, không đúng tội. Ông Thành nói thêm, báo chí Malaysia trước đó dẫn lời cô Hương và Aisyah khai với các nhà điều tra rằng hai cô tưởng tham gia một trò chơi vô hại cho một chương trình truyền hình khi hạ độc người anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un. Một thông cáo đăng trên trang Facebook của Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 3 cho biết rằng cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội ở Malaysia đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ công dân trong phạm vi thẩm quyền để bảo đảm tiến trình tố tụng diễn ra công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử, cũng như đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ tìm luật sư phù hợp với quy định pháp luật của nước sở tại. Tuyên bố này dường như đáp lại những chỉ trích của nhiều cư dân mạng về chuyện nữ nghi phạm người Indonesia có nhiều đại diện pháp lý hơn công dân Việt Nam trong lần xuất hiện nghe công tố viên Malaysia đọc bản luận tội ở tòa hôm 1 tháng 3, mà chính phủ trong nước nói đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có mặt để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho công dân Đoàn Thị Hương. Trước đó, trả lời VOA Việt ngữ sau phiên tòa, ông Shavam Samugam, luật sư bào chữa người Malaysia cho nữ nghi can người Việt, cho biết rằng cô nói tôi vô tội. Tháng trước, quan chức Việt Nam và Indonesia đã có cuộc gặp tay ba với Ngoại trưởng Malaysia bên lề một hội nghị của ASEAN để yêu cầu được tiếp xúc lãnh sự với hai nữ nghi can sau nhiều ngày họ bị bắt và tống giam. Cùng quan điểm với ông Chu Hồng Thanh, luật sư Swandi Halim, đại diện phía Indonesia trong Hội luật gia ASEAN, cũng cho rằng chính phủ Việt Nam và Indonesia nên phối hợp với nhau để bảo vệ công dân hai nước trong vụ án, cũng như giúp đảm bảo sự công bằng trong quá trình xét xử. Luật sư này cho biết rằng chính phủ Indonesia đã tích cực tham gia hỗ trợ công dân như trợ giúp về mặt ngoại giao hay chỉ định luật sư ở địa phương tham gia quá trình tố tụng. Ông Halim cho biết tiếp về khả năng ALA có thể hỗ trợ cho gia đình cô Hương. Ông nói nếu liên quan tới công dân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Hội luật gia ASEAN có thể hỗ trợ như giúp tìm kiếm luật sư bào chữa ở địa phương tại Malaysia, cũng như trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo. Họ có thể giúp mà không tính phí, ông nói. Chính phủ nên đứng ở tuyến đầu, không chỉ hỗ trợ về vấn đề lãnh sự, mà còn tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý từ bên ngoài, ông Halim nói thêm. Hiện trên mạng xã hội xuất hiện một số lời kêu gọi giúp đỡ gia đình cô Hương sau khi cha cô nói với báo giới rằng ông không có tiền đi Malaysia thăm con cũng như trả phí thuê luật sư. Một bạn đọc tên Jenny Trần bình luận trên trang Facebook của VOA Việt ngữ. Xin trích, chẳng ai biết thực hư chuyện này ra sao nếu không giết người. Bị vu oan, mọi người còn thương cảm. Nếu thật sự là kẻ sát nhân thì phải chịu hình phạt bên nước người ta thôi. Phạm tội thì chẳng ai thương xót đâu. Ở nước ngoài, pháp luật nghiêm lắm, không khoan hồng như ở Việt Nam đâu. Bạn đọc Jenny Trần viết.
Một số phụ nữ có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội đang vận động gây quỹ để giúp đỡ cho gia đình cô Đoàn Thị Hương, người đang trong quá trình xét xử ở Malaysia vì tham gia vụ ám sát Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Các hoạt động gây quỹ có mục tiêu giúp cha mẹ của Hương đi đến Malaysia thăm con và giúp họ chi trả phí tổn về luật sư bào chữa. Gia đình Hương có điều kiện kinh tế khó khăn. Những người gây quỹ nói họ thương cảm về tình cảnh cô Hương chưa nhận được sự trợ giúp pháp lý đầy đủ, nhanh chóng từ nhà chức trách Việt Nam, cũng như về hoàn cảnh gia đình của cô. Song họ nói nỗ lực của họ không phải chỉ vì cô Hương, mà vì điều lớn lao hơn, đó là thân phận người Việt ở nước ngoài cần được bảo vệ. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, chủ tịch Hang Group ở Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với VOA:
"Tôi không muốn thấy một người phụ nữ Việt Nam không có một cái sự bảo vệ cần thiết của luật pháp và không được một cái sự hỗ trợ tốt của đất nước của mình và của đại sứ quán và của chính phủ của mình. Tôi chỉ mong muốn rằng trợ giúp cô ấy bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của cô ấy, và tất nhiên là nếu cô ấy có tội thì phải chịu tội thôi, nhưng tôi cũng mong muốn được rằng là phải có cơ hội để cho cô ấy có thể nói lên được cái thực chất của việc này và phải được bảo vệ một cách hợp pháp."
Giảng viên Đại học Nguyễn Hoàng Ánh ở Hà Nội cùng chung suy nghĩ này, bà bày tỏ về động lực khi kêu gọi quyên góp cho Hương:
"Tôi là phụ nữ, cô ấy chỉ ngang tuổi con gái tôi thôi, kể cả gia đình lẫn như là chính phủ chẳng ai giúp gì cho cô ấy cả. Hình như cho đến bây giờ họ biệt ra, hình như là người duy nhất được từng vào gặp cô ấy là đại diện của đại sứ. Thì chắc là cô ấy rất là cô đơn và khủng hoảng. Thử tưởng tượng là mình chỉ nghĩ là mình đi đóng phim, mà rồi cuối cùng là cả một hệ thống luật pháp xông vào và bắt giam. Nó rất là sốc, rất là khủng hoảng. Tôi nghĩ là như vậy thì người ta khổ quá. Tôi cũng nghĩ rằng nếu như chỉ cần cho cô ấy biết được rằng là có một vài người Việt Nam vẫn quan tâm đến cô ấy, vẫn thương xót cô ấy và sẽ không bỏ rơi cô ấy, thì có lẽ là cô cũng sẽ có một chút niềm vui trong cái cuộc đời mà có lẽ nó cũng không được vui vẻ lắm."
Tính đến tối ngày mùng 2 tháng 3, nỗ lực của bà Nguyễn Hoàng Ánh đã quyên góp được 73 triệu đồng. Bà Lê Hoài Anh cũng đã nhận được 72 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, cá nhân bà đóng góp 2.000 đô la, số tiền dùng để trả vé máy bay và khách sạn cho cha mẹ cô Hương và một luật sư. Hai bà Anh và Ánh cho biết họ cùng bạn bè đã liên lạc với gia đình Đoàn Thị Hương để bàn việc đưa họ đi thăm con, cũng như bàn phương án chọn luật sư. Tuy nhiên, vào sáng ngày 2 tháng 3, khi VOA hỏi ông Đoàn Văn Thạnh, cha đẻ của Hương, về việc đi Malaysia, ông chỉ nói ngắn gọn: "Báo chí Việt Nam cũng đưa tin ngày 2 tháng 3 rằng ông Thạnh nói ông sẽ không đi Malaysia. Ông bày tỏ rằng gia đình rất mong muốn Malaysia giảm tội trạng cho con gái ông. Các nguồn tin địa phương cho VOA biết nhà chức trách đã dặn gia đình ông hạn chế tiếp xúc với báo chí, nhất là báo chí nước ngoài, để tránh bị lợi dụng. Ông Thạnh từng là quân nhân tham chiến ở mặt trận Quảng Trị năm 1972. Hiện ông hưởng chế độ thương bệnh binh của nhà nước Việt Nam. Đoàn Thị Hương, con gái ông Thạnh, và một người phụ nữ Indonesia, Siti Asia, hôm mùng 1 tháng 3, đã chính thức bị buộc tội giết người trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam.
Trung Quốc đưa 308 người ra Hoàng Sa. Một chiếc du thuyền của Trung Quốc với hơn 300 người trên khoang, chiều ngày 2 tháng 3 đã từ thành phố Tam Á, trên đảo Hải Nam ở miền Nam nước này, bắt đầu chuyến hải hành kéo dài 4 ngày tới quần đảo Trường Sa tranh chấp với Việt Nam. Hãng tin Reuters cho rằng việc 308 hành khách đi tour du lịch mới tới quần đảo hiện nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc ở Biển Đông là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền ở vùng biển chiến lược. Tân Hoa Xã đưa tin rằng các du khách sẽ có cơ hội thăm thú ba đảo trong nhóm Crescent thuộc Hoàng Sa. Trung Quốc từng tuyên bố có kế hoạch xây khu du lịch trên nhóm đảo mà Việt Nam gọi là Lưỡi Liềm, nhưng chưa rõ liệu các du khách nước ngoài sẽ có cơ hội tới thăm trong tương lai hay không, theo Reuters. Năm 2013, Trung Quốc lần đầu tiên đưa du khách ra Hoàng Sa, vấp phải phản đối của Việt Nam. Hà Nội chưa lên tiếng về thông tin trên, nhưng mới đây đã chỉ trích Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, sau khi Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở vùng biển tranh chấp này. Phát ngôn viên Lê Hải Bình một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.